Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 9 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay Chủ nhật ngày 13 tháng 7 năm 2014, với phần lực thuật các tin đáng chú ý.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Viên dự cuộc đàm phán về hạt nhân với Iran. Nga nói đạn pháo từ Ukraine bắn xuyên qua biên giới khiến một người thiệt mạng. Và trong vài giờ tới đây, Argentina và Đức sẽ tranh chung kết World Cup 2014.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Linh đang tường trình về cuộc điều trần ở Quốc hội Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền Việt Nam. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng những cách biệt đáng kể vẫn tồn tại trong các cuộc đàm phán nhằm tìm cách điều giải cho một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Kerry hôm Chủ nhật phát biểu tại Áo rằng điều cần thiết là phải bảo đảm rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở Viên để tham dự một vòng đàm phán mới về hạt nhân với Iran và các nước khác. Một giới chức cấp cao của Hoa Kỳ tại cuộc đàm phán nói rằng quan điểm không thể làm việc được và không thỏa đáng của Iran chưa lay chuyển. Giới chức này nói rằng có một số tiến bộ nhưng cả hai bên còn cách rất xa một số điểm then chốt, trong đó có vấn đề tinh luyện hạt nhân. Một giới chức khác của Hoa Kỳ nói rằng rất khó có thể kéo dài cuộc đàm phán sang sau thời hạn chót là ngày 20 tháng 7 mà không thấy được tiến bộ trong những vấn đề đó. Anh, Pháp, Đức cũng cử Bộ trưởng Ngoại giao đến Viên. Các bộ trưởng của Trung Quốc và Nga không đến Áo, nhưng họ sẽ cử các giới chức ngoại giao hàng đầu đến. Thứ trưởng Ngoại giao Iran và là thương thuyết gia trưởng Abbas Araghchi bày tỏ hy vọng rằng các vị ngoại trưởng có thể đạt được một đột phá, nhưng ông cũng nói là khác biệt còn quá sâu. Một thỏa thuận tạm để Iran ngưng chương trình tinh chế hạt nhân đổi lại việc giảm bớt các lệnh chế tài của phương Tây sẽ hết hạn vào Chủ nhật tới. Anh, Pháp, Đức, Nga và Hoa Kỳ đang tìm cách đạt một thỏa thuận dài hạn hơn với Iran. Hoa Kỳ tố cáo Iran tìm cách chế tạo vũ khí hạt nhân. Iran quả quyết rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ đơn thuần phục vụ cho các mục đích hòa bình dân sự. Tin Iraq, những người Iraq nổi dậy đã tấn công một thị trấn ở phía đông thủ đô Baghdad, bao vây các văn phòng của chính quyền địa phương, giết chết ít nhất 6 người, trong đó có 2 cảnh sát viên. Các giới chức nói rằng vụ tấn công ở thị trấn Duliya, cách thủ đô khoảng 80 km về hướng Bắc, bắt đầu vào sáng sớm Chủ nhật. Các lực lượng của chính phủ đã chiếm lại quyền kiểm soát thị trấn Duliya hồi tháng trước sau khi các phần tử nổi dậy chiếm thị trấn này, nhưng một làn sóng mới tiến về thủ đô Baghdad hình như đang xuất hiện. Trong một diễn biến khác, phiên họp của Quốc hội Iraq đang trong tình trạng bế tắc đã bị hoãn lại hôm Chủ nhật sau khi không chọn được các ứng cử viên cho những chức vụ hàng đầu. Một bước cần thiết để thành lập một chính phủ mới. Các nhà lập pháp dự trù sẽ họp lại vào thứ Ba. Một đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Iraq, ông Nikola Mladenov, hối thúc các nhà lập pháp Iraq tham gia phiên họp hôm Chủ nhật. Ông nói rằng không đạt được tiến bộ trong việc thành lập một chính phủ mới có thể đẩy Iraq vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa. Hôm thứ Bảy, các phần tử vũ trang tấn công một tòa nhà chung cư ở Baghdad, giết chết ít nhất 29 người, đa số là phụ nữ. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Giao tranh giữa các phe dân quân kình chống nhau nổ ra hôm Chủ nhật tại phi trường gần thủ đô của Libya. Phi trường quốc tế Tripoli do các chiến binh của nhóm dân quân từ vùng Zintan ở miền Tây Bắc Libya kiểm soát kể từ khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Các hãng hàng không British Airways và Turkish Airlines hủy các chuyến bay hôm Chủ nhật trong lúc giao tranh tiếp diễn. Có những tiếng nổ ở khu vực đường đi của phi trường. Hôm thứ Bảy, người phát ngôn Jen Psaki của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói Mỹ hết sức lo ngại rằng tình trạng bạo động tiếp diễn ở Libya có thể dẫn tới mâu thuẫn trên diện rộng. Phát ngôn viên Psaki nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc soạn thảo hiến pháp của Libya nhằm xây dựng đất nước mà người dân Libya đã hy sinh rất nhiều trong cuộc cách mạng. Hiến pháp mới được xem như là một cột mốc của quá trình chuyển đổi từ chế độ độc tài Gaddafi của quốc gia Bắc Phi này. Libya đã rơi vào tình trạng xáo trộn trong lúc chính phủ và quốc hội không kiểm soát được các nhóm dân quân đã từng góp công lật đổ ông Gaddafi, nhưng nay không tôn trọng quyền của nhà nước. Truyền thông Nga đưa tin rằng đạn pháo từ Ukraine rơi vào một thị trấn biên giới của Nga khiến một người thiệt mạng và làm bị thương một người khác. Các bản tin nói rằng đạn pháo đã rơi xuống thị trấn Donetsk hôm Chủ nhật. Hãng thông tấn AP trích lời một giới chức Nga nói rằng vụ bắn đạn pháo này sẽ bị đáp trả thích đáng, nhưng giới chức này không giải thích thêm chi tiết. Hôm thứ Bảy, Liên hiệp Âu Châu đã ra lệnh chế tài đối với 11 thủ lãnh của phe nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine, trong đó có thủ lãnh đòi ly khai Alexander Borodai. Phiến quân đã tuyên bố độc lập cho khu vực này và đã giao tranh chống lại quân đội của chính phủ Ukraine. Ông Borodai là một công dân Nga tự phong làm thủ tướng của khu vực Donetsk ở miền đông Ukraine. Liên hiệp Âu Châu đã áp dụng lệnh chế tài đối với nhiều người và các doanh nghiệp khác có liên can đến cuộc khủng hoảng đang tiếp diễn ở Ukraine. Hôm thứ Sáu, Hội Ân xá Quốc tế cho biết họ có những bằng chứng xác thực cho thấy những phần tử đòi ly khai thân Nga đã thực hiện điều mà tổ chức nhân quyền này mô tả là những vụ đánh đập và tra tấn kinh hoàng ở miền đông Ukraine. Phúc trình của Hội Ân xá Quốc tế cũng nói rằng các lực lượng Ukraine cũng thực hiện một số vụ vi phạm nhân quyền. Những vụ giao tranh đã tăng mạnh ở miền đông kể từ khi một cuộc ngưng bắn đơn phương của chính phủ Ukraine hết hạn vào cuối tháng 6. Kể từ đó, các lực lượng Ukraine đã đẩy lui phiến quân ra khỏi một số thành phố, kể cả Sloviansk, vốn là cứ địa của phe nổi dậy. The Voice of
America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Nhà hoạt động tuổi thiếu niên người Pakistan cô Malala Yousafzai đang ở Nigeria để tranh đấu cho hơn 200 nữ sinh Nigeria bị nhóm chủ chiến Boko Haram bắt cóc ở bang Borno thuộc miền đông bắc nước này. Cô Yousafzai theo dự định sẽ gặp gỡ với thân nhân của các nữ sinh bị bắt cóc và đang tìm cách gặp Tổng thống Goodluck Jonathan của Nigeria. Nhà tranh đấu 17 tuổi này nói cô hy vọng sự có mặt của cô sẽ tăng thêm sức ép đòi chính phủ nhanh chóng giải cứu các nữ sinh bị bắt cóc. Năm 2012, cô Yousafzai bị các phần tử Taliban ở Pakistan bắn vào đầu suýt chết vì cô đã nỗ lực vận động cho giáo dục cho phụ nữ và bé gái. Vụ bắn này chỉ tăng thêm tiếng nói cho cô. Cô Yousafzai có mặt tại Nigeria nhân ngày Malala. Liên Hiệp Quốc nói ngày Malala là ngày để tất cả trẻ em đứng lên đòi giáo dục và nói với thế giới rằng các em mạnh hơn kẻ thù của giáo dục. Hồi tháng 4, nhóm chủ chiến Boko Haram đã bắt cóc các nữ sinh từ một trường trung học ở thị trấn Chibok của Nigeria. Tên của nhóm chủ chiến này bằng tiếng Hausa, có nghĩa là giáo dục của Tây Phương là tội lỗi. Dù trên Nigeria chưa giải cứu được các nữ sinh, mặc dù có sự hỗ trợ về tình báo và theo dõi của Hoa Kỳ và các nước khác. Các giới chức quốc phòng Algeria hôm Chủ nhật cho hay một vụ nổ xảy ra ở miền Tây nước này giết chết 7 binh sĩ. 3 binh sĩ và 4 nhân viên phòng vệ đã thiệt mạng trong vụ nổ bom cài ngoài đường gần thị trấn Sidi Jaib, cách thủ đô Algiers 440 km về hướng Tây. Trong một thông cáo trên trang web, Bộ Quốc phòng Algeria nói các binh sĩ này đang hỗ trợ cho các lực lượng phòng vệ của địa phương khi xe của họ trúng bom tự chế. Thông cáo của Bộ Quốc phòng nói thêm rằng những hành động phạm tội này chỉ làm tăng thêm quyết tâm của quân đội nhân dân Algeria nhằm truy tìm và tiêu diệt các nhóm khủng bố. The Voice of America, VOA. Đức, đội tuyển mạnh của bóng đá Âu Châu, sẽ đấu với đội tuyển Argentina do siêu sao Lionel Messi dẫn đầu trong trận chung kết tranh World Cup hôm nay Chủ nhật tại Rio de Janeiro, Brazil. Argentina và Đức đã hai lần tranh chung kết World Cup trước đây. Argentina thắng năm 1986 và Đức thắng lại năm 1990. Chưa một đội châu Âu nào giành được chức vô địch khi World Cup diễn ra ở châu Mỹ. Đội tuyển các nước Nam Mỹ giành chiến thắng khi World Cup diễn ra trên lục địa của họ. Hôm thứ Bảy, Hà Lan đánh bại nước chủ nhà Brazil với tỷ số thuyết phục 3-0 giành vị trí thứ 3 của giải. Robin van Persie và Dele Blind ghi hai bàn thắng ở đầu trận đấu cho Hà Lan khiến cho đội tuyển Brazil thi đấu mất tinh thần. Jorginho Wijnaldum ghi thêm bàn thắng thứ 3 vào cuối trận. Với chiến thắng hôm thứ Bảy, Hà Lan kết thúc hành trình World Cup với thành tích không thua trận nào trong giờ đấu chính. Đội tuyển được mệnh danh là cơn lốc màu da cam này thua Argentina 4-0 trong loạt đá 11m luân lưu ở vòng bán kết sau giờ đấu chính và giờ đấu phụ kết thúc hòa không bàn thắng. Hà Lan đứng thứ nhì ở kỳ World Cup trước diễn ra tại Nam Phi cách đây 4 năm. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp đội tuyển nước chủ nhà Brazil ra sân thiếu tiền đạo Neymar. Ngôi sao này bị chấn thương cuộc sống trong trận tranh tứ kết với Colombia. Thủ quân Silva có mặt trong đội hình Brazil sau khi bị cấm thi đấu ở trận bán kết do bị thẻ phạt trong các trận đấu trước. Đội hình của Hà Lan thiếu một cây làm bàn nguy hiểm là Wesley Sneijder. Trung vệ Sneijder bị chấn thương trong bài tập trước trận đấu.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Thưa quý vị, tình hình nhân quyền ở Việt Nam luôn là một vấn đề được chính phủ Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt ở Mỹ quan tâm theo dõi. Vấn đề này đã nhiều lần được bàn thảo tại các cuộc điều trần ở Quốc hội Mỹ. Trong những năm gần đây, đặc biệt là năm 2013, chính phủ Việt Nam đã tăng cường thắt chặt hơn về tự do ngôn luận. Hàng trăm nhà báo, blogger và những người bất đồng chính kiến bị thẩm vấn và bắt giữ. Hiện Việt Nam đang trong quá trình đàm phán TPP và là một trong những đối tác thương mại với Hoa Kỳ. Và nếu vấn đề nhân quyền không được cải thiện, liệu chính phủ Mỹ có thông qua luật nhân quyền đối với Việt Nam hay không? Linh Đan ghi nhận từ cuộc điều trần ở Quốc hội về vấn đề này.
Tình hình nhân quyền ở Việt Nam không được cải thiện mà thậm chí còn đang xấu đi. Đó là nhận định của các dân biểu Hoa Kỳ và các nhân chứng tham gia phiên điều trần tại trụ sở Quốc hội hôm thứ Tư về tình hình nhân quyền ở Việt Nam và Đông Nam Á. Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ nghị viện Mỹ Ed Royce trong bài phát biểu khai mạc buổi điều trần nói:
In Vietnam, we have overwhelming evidence that the human rights situation.
Ở Việt Nam, chúng tôi có nhiều bằng chứng cho thấy tình trạng đang xấu đi khi chính phủ mạnh tay đàn áp những người chỉ trích chế độ. Chúng ta biết rằng chính phủ Việt Nam trấn áp gần như mọi ý kiến bất đồng thông qua sự đe dọa, bạo lực, thông qua các án tù rất dài hạn. Những blogger trẻ tuổi này thường lãnh án 7 năm tù nếu viết về các đề tài như tự do phát biểu chẳng hạn.
Trong những năm gần đây, số lượng các vụ xử và bắt giam các bloggers, nhà báo và những người bất đồng quan điểm đã gia tăng. Theo ước tính của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, có khoảng 150-200 tù nhân chính trị ở Việt Nam và 63 người trong số đó bị kết án trong năm 2013. Theo cựu trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền, Lao động Ron Kraner, những cuộc đàn áp đó ban đầu được cho là có liên quan đến cuộc bầu cử quốc hội năm 2011, nhưng chính phủ tiếp tục siết chặt những hạn chế đối với các quyền tự do ngôn luận và tôn giáo, có lẽ là do sự lo sợ của họ sau cuộc nổi dậy mùa xuân Ả Rập. Theo tiến sĩ Củ Huy Hà Vũ, người mới được chính phủ Việt Nam thả sau hơn 3 năm bị giam giữ do tuyên truyền chống nhà nước, có khoảng 400 tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Ông Kraner, Chủ tịch Viện Cộng hòa Quốc tế, là một trong 4 người làm chứng tại buổi điều trần.
Việt Nam là quốc gia đàn áp chính trị nhiều nhất trong 3 nước mà chúng ta bàn thảo ngày hôm nay. Đó là quốc gia độc đảng và không dung thứ sự chống đối, có tổ chức và hạn chế nghiêm ngặt các quyền tự do tôn giáo và tự do báo chí.
Tại buổi điều trần này, Ủy ban thảo luận tình hình nhân quyền ở 3 nước, bao gồm cả Miến Điện và Campuchia, trong đó các vấn đề về nhân quyền ở Việt Nam được các dân biểu quan tâm và bàn thảo nhiều nhất. Ông Kraner cũng nói, để đối phó với Việt Nam về vấn đề nhân quyền, chúng ta cần xem họ như một đất nước, chứ không phải một cuộc chiến tranh. Ông nói, thành tích về nhân quyền ở Việt Nam là tệ nhất thế giới. Theo Chủ tịch Ed Royce, người triệu tập buổi điều trần, Hoa Kỳ và Việt Nam đã có 18 cuộc họp trong khuôn khổ đối ngoại về nhân quyền mà vẫn không đạt được tiến bộ nào.
Tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam lập tức đình chỉ những vụ vi phạm nhân quyền. Tôi yêu cầu chính phủ Việt Nam phóng thích các tù nhân chính trị ở đó.
Ủy viên Quận Cam Janet Nguyễn và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Ủy ban Cứu người vượt biển PBSOS, cũng cho rằng tình hình nhân quyền ở Việt Nam đang đi xuống và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ sớm thông qua các dự thảo luật nhân quyền về Việt Nam.
Vietnam has not reduced its oppression of its people, including journalists, dissidents, or simply.
Bà Janet nói, Việt Nam đã không giảm sự đàn áp đối với người dân, bao gồm cả các nhà báo, những người bất đồng chính kiến, hoặc chỉ đơn giản là các nhà đấu tranh cho nhân quyền. Gần 4 thập niên sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam vẫn tiếp tục sử dụng quyền lực, sự hăm dọa và giam cầm để đàn áp và buộc người dân im tiếng. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, mặc dù gần đây có thả tự do trước thời hạn một số tù nhân lương tâm, nhưng chính phủ Việt Nam lại bắt thêm gấp 3 số người được thả. Việt Nam, do áp lực quốc tế, đã phải nhượng bộ trong một số trường hợp, nhất là khi Việt Nam đang trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Nhân quyền là một trong những điều kiện của việc thông qua hiệp định.
Tình hình nhân quyền ở Việt Nam nó đi xuống, thấy rất rõ. Ngay cả những người mà biểu tình ôn hòa để ủng hộ cho cái lập trường của nhà nước bảo vệ Biển Đông mà vẫn bị bắt bớ, vẫn bị đánh đập và có người còn đang bị tạm giam để có thể bị truy tố. Các cái quyền về tự do ngôn luận không có thì nhé, cái quyền về biểu tình tức là hội họp ôn hòa cũng hoàn toàn không có, và quyền lập hội thì hoàn toàn không.
Bà Janet Nguyễn kêu gọi việc ủng hộ thông qua HR 4254, một dự luật do dân biểu Royce đề nạp về chế tài các vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Tại buổi điều trần, bà Janet Nguyễn trình lên một danh sách chữ ký của các thành viên trong cộng đồng quận Cam ủng hộ bản dự thảo và danh sách các công dân Việt Nam được cho là đã vi phạm những quyền con người cơ bản đối với các công dân Việt Nam khác. Bà cũng kêu gọi việc xem xét đưa danh sách những cá nhân lạm dụng nhân quyền vào bản dự thảo và đưa những cá nhân đó vào danh sách bị trừng phạt. Tiến sĩ Thắng cho rằng dự thảo này nếu được thông qua sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có động từ to follow, nghĩa là đi theo, và một có động từ to force, nghĩa là bắt buộc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is follow suit, follow suit.
Follow suit, có một từ mới là suit, nghĩa là một trong bốn bộ hoa, tạo nên một cỗ bài tây. To follow suit có nghĩa là hành động hay xử sự theo cung cách mà người khác vừa mới làm, bắt chước cách làm của người khác. Đối với nhân viên tại các công sở ở Mỹ, ngày được họ thích nhất là thứ sáu trong tuần, không những vì đó là ngày cuối tuần, mà còn vì họ được quyền mặc quần áo thoải mái. Đây là một hiện tượng bắt đầu tại Hoa Kỳ.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Ai muốn mặc quần áo trịnh trọng trong khi làm việc mỗi ngày? Đối với nhiều nhân viên, thứ sáu là ngày họ có thể ăn mặc thoải mái. Họ còn có thể được phép mặc quần jean nữa. Dường như khuynh hướng này bắt đầu từ tiểu bang California vào cuối thập niên 1990. Ít lâu sau đó, các nơi làm việc trên khắp nước Mỹ đều bắt chước cách ăn mặc này. Và từ đó đến nay, các nước khác cũng bắt chước y như vậy. Formal clothes là quần áo trịnh trọng và trend là khuynh hướng, xu hướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Who wants to wear formal business clothes every day? For many employees, Friday is when you can dress casually. You might even be allowed to wear jeans. It seems the trend began in California in the late 1990s. Before long, workplaces throughout the U.S. copied the practice. Other countries have been following suit ever since.
Lễ tạ ơn là một ngày lễ quan trọng tại nước Mỹ. Nhiều gia đình dành rất nhiều thời giờ để chuẩn bị cho lễ này. Nhưng cũng có người có quan điểm khác. Một thanh niên nói về những gì đang diễn ra trong gia đình anh như sau.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, Unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Còn mấy tuần nữa mới đến lễ tạ ơn, nhưng bác tôi đã chuẩn bị cho ngày lễ này. Bà muốn có một bữa tiệc thịnh soạn cho chúng tôi. Nhưng tôi không chắc là vợ tôi muốn phải nấu nướng. Nói cho cùng thì không giống như các thế hệ phụ nữ xưa. Vợ tôi làm việc toàn thời gian trong văn phòng. Nhiều người Mỹ muốn để cho một tiệm ăn nấu một bữa ăn thịnh soạn. Có lẽ vợ tôi cũng bắt chước làm như vậy. To ensure là đoan chắc và generation là thế hệ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Thanksgiving is several weeks away, but my aunt is planning for the holiday already. She wants to ensure that we have the best holiday feast ever. However, I'm not sure that my wife wants to have to cook. After all, unlike women of generations ago, my wife works in an office full time. Many Americans prefer to let a nice restaurant do all the work of preparing a huge meal. My wife might decide to follow suit.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is force one's hand. Force one's hand.
Force one's hand. Có nghĩa là bắt buộc ai phải hành động sớm hơn dự liệu. Một nhân viên sắp về hưu, nhưng chưa kịp thông báo ý định, thì một việc bất ngờ đã xảy ra. Ông nói,
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Tôi chưa có ý định loan báo tin tôi sắp về hưu. Tôi có nói với ông bạn thân của tôi ở sở là đừng nói gì với bất cứ người nào. Tuy nhiên, sau khi uống quá nhiều rượu, ông ta đã vô tình tiết lộ là tôi sắp rời bỏ công ty. Tôi biết là ông ta không có ý buộc tôi phải hành động hơi sớm, nhưng tôi không có cách nào khác là phải xác nhận tin này. Retirement là về hưu, accidental là vô tình, ngẫu nhiên và to confirm là xác nhận. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I didn't intend to announce my retirement quite yet. I told my buddy at work not to say anything to anyone. But after a few too many drinks, he accidentally mentioned that I would soon be leaving the company. I know he didn't mean to force my hand, but I had no choice but to confirm the news.
Hai đứa trẻ phạm một lỗi khi chơi đùa trong nhà và tưởng rằng có thể che giấu bố mẹ chúng về vụ này. Hai đứa cho biết.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as mom and dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Đáng lý ra chúng tôi không nên chơi bóng rổ trong nhà. bởi vì chúng tôi đã làm vỡ một cửa sổ trong phòng khách. Chắc chắn chúng tôi trông có vẻ như có tội. Ngay khi cha mẹ chúng tôi về nhà, họ hỏi điều gì đã xảy ra. Chúng tôi không có thời giờ để tạo chuyện, bởi vì cha mẹ đã thành công trong việc buộc chúng tôi nhận tội. Bây giờ chúng tôi phải làm thêm việc vặt trong một tháng. Guilty là có tội. To invent a story là tạo chuyện, bịa chuyện. Và chore là việc vặt trong nhà. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
We shouldn't have been playing basketball in the house. That's how we broke a window in the living room. We must have looked guilty. As soon as Mom and Dad came home, they asked us what was wrong. We never had time to invent a story because they succeeded in forcing our hands. Now we'll have to do extra chores for a month.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là follow suit, nghĩa là bắt chước làm theo người khác. Và hai là force one's hand, nghĩa là buộc phải hành động sớm hơn dự liệu. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ John Kerry nói rằng những cách biệt đáng kể vẫn tồn tại trong các cuộc đàm phán nhằm tìm cách điều giải một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Kerry hôm Chủ nhật phát biểu tại Áo rằng điều cần thiết là phải bảo đảm rằng Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Nhà ngoại giao hàng đầu của Hoa Kỳ đang ở Vienna để tham dự một vòng đàm phán mới về hạt nhân với Iran và các nước khác. Những người Iraq nổi dậy đã tấn công một thị trấn ở phía đông thủ đô Baghdad, bao vây các văn phòng của chính quyền địa phương, giết chết ít nhất 6 người, trong đó có 2 cảnh sát viên. Các giới chức nói rằng vụ tấn công ở thị trấn Duliya cách thủ đô khoảng 80 km về hướng Bắc bắt đầu vào sáng sớm Chủ nhật. Giao tranh giữa các phe dân quân kình chống nhau nổ ra hôm Chủ nhật tại phi trường gần thủ đô của Libya. Phi trường quốc tế Tripoli do các chiến binh của nhóm dân quân từ vùng Zintan ở miền Tây Bắc Libya kiểm soát kể từ khi ông Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Các hãng không British Airways và Turkish Airlines hủy các chuyến bay hôm Chủ nhật trong lúc giao tranh tiếp diễn. Đức, đội tuyển mạnh của bóng đá châu Âu, sẽ đấu với đội tuyển Argentina do siêu sao Lionel Messi dẫn đầu trong trận chung kết tranh World Cup hôm nay Chủ nhật tại Rio de Janeiro, Brazil. Argentina và Đức đã hai lần tranh chung kết World Cup trước đây. Argentina thắng năm 1986 và Đức thắng lại năm 1990. Chưa một đội Âu Châu nào giành được chức vô địch World Cup khi World Cup diễn ra ở châu Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Mong quý vị đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.